Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 18 câu 1 hết câu 8. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không từ ngàn trí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai là cái gì. Trong thành đó có một người đàn bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi làm hại tôi, xin Ngài minh xét cho tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra cái gì, nhưng vụ này cứ quấy rầy ta mãi thì ta sẽ xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến ngoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính nói điều gì đó? Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người hay sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng để minh oan cho họ. Nhưng liệu ngày con người ngự đến có còn gặp được lòng tin nào trên mặt đất này nữa hay không? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa linh hồn, lời khen Chúa.
Điều thứ nhất là chúng ta không được tưởng nghĩ Thiên Chúa giấu ân, giấu cái ông thẩm phán bạo ngược này. Ông này không quan tâm đến lời van xin của bà quá để giải oan cho bà đang bị người ta áp bức. Đấy, ông này không quan tâm. Trái lại, Thiên Chúa là thẩm phán chí công, giàu lòng thương xót. Sách Lê-vi chương 19 câu 15 nói thế này: Ngài không nể mặt kẻ quyền cao chức cả, Ngài luôn luôn xử công minh cho mọi người. Cho nên đến mừng hôm nay chúng ta mới nghe Ngài tuyên bố ở Luca 18 câu 82: Không lẽ Thiên Chúa lại không mau chóng để minh xét cho những người Ngài đã tuyển chọn? Nên Ngài, chúng ta không bao giờ được phép nghĩ Ngài như ông thẩm phán bất lực. Cái đó chỉ làm cho chúng ta suy nghĩ tại sao cái ông này bất lương mà bà kia lại cứ bám vào, để chúng ta tìm hiểu cái lý do chung quanh. Điều thứ hai chúng ta phải tránh, không bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình xin cái gì một lần không được thì cứ xin hoài, xin riết, xin đến nỗi mà chỗ nổi nóng lên rồi chúng phải cho. Nếu như thế là chúng ta xúc phạm đến tình thương và bản tính của Thiên Chúa. Thánh Giacôbê chương 1 câu 17 nói: Ở nơi Thiên Chúa không bao giờ có thay đổi, không bao giờ có sự biến dịch, bởi vì danh Ngài đã bộc lộ cho Môsê ở suốt hành trình 3 của câu 14. Ông Môsê hỏi: Ngài tên là gì? Thì Ngài tuyên xưng là: Ta là Giá-vê. Giá-vê dịch ra tiếng Việt Nam có nghĩa là ta là Đấng Hằng Có. Lúc nào ta cũng có, chứ không phải là lúc có không đâu. Bởi thế Phao-lô trong bức thư của giáo đoàn Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 19 câu 20, ông nói thế này: Con Thiên Chúa là Đức Kitô Giêsu đã không trở thành đấng vừa có lại vừa không. Trái lại, ở nơi Ngài có đã thành sự. Có là tên của Ngài, là bên có đã thành sự. Vì bao nhiêu điều Thiên Chúa hứa đã thành có trong Ngài. Bởi thế mà nhờ Ngài, Amen được hô lên vinh quang cho Thiên Chúa. Amen được hô lên có nghĩa là gì? Chữ Amen chúng ta vẫn đọc kết thúc các kinh. Amen có nghĩa là có thật như vậy, tin đúng như thế, điều đó mà Ngài. Chữ Amen có nghĩa là vậy. Cho nên không dịch tiếng Việt Nam được, bởi vì chọn ý này thì mất ý kia. Cho nên phải để cái chữ Amen. Khi chúng ta đọc từ Amen thì trong tâm trí chúng ta phải hiểu rằng Ngài là Đấng có, hay là đúng như vậy, không sai lầm và là hoàn hảo. Amen. Như thế lúc nào Thiên Chúa cũng muốn ban cho loài người những điều tốt lành mà hơn lòng chúng ta mong ước nữa. Tin mừng Matthew chương 7 câu 11, Đức Giêsu chẳng nói như thế sao? Này cha mẹ các ngươi, tuy là dòng dõi Gia-đa mà còn biết cho con cái của Ngài. Không bao giờ con nó xin trứng mà mẹ lại cho nó con rắn. Không bao giờ nó xin cá mà lại cho nó con bọ cạp. Cha mẹ các ngươi gian ác mà có biết cho con của Ngài, huống chi cha của mẹ còn hơn cái tình thương của tất cả người cha mẹ cộng lại. Làm sao Thiên Chúa lại không luôn luôn ban điều lành cho chúng ta, kể cả những điều chúng ta không biết cầu xin Chúa cũng ban. Cho nên ở nơi Thiên Chúa không phải lúc này thì Ngài yêu, có lúc Ngài lại ghét, hoặc là lúc này Ngài đắc đầu rồi có lúc nào nổi hứng lại gật đầu. Người đời là như vậy đấy. Cái ông thẩm phán mức lương này diễn tả điều đó đấy. Bởi vì lúc đầu ông không chịu xử cho bà kia, bởi vì ông hát ra Thiên Chúa ta còn ích sợ, ta ích sợ Thiên Chúa láo lắm ông. Thiên Chúa ta đâu coi là cái thá gì đâu. Và cả loài người chẳng đứa nào ta coi có một ký đô nào hết, không có gram nào hết, không có trọng lượng. Ta là nhân, có chúa bà nào, chẳng có một người nào ở trên hoàn vũ này bằng ta cả. Láo lắm không? Đó là thần phẩm đất nước. Cho nên lúc đầu ông ta lấy cái uy quyền của mình cho mình là nhất, cần gì mà lưu ý đến cái mụ quá này. Nhưng mà bà này cứ biểu tình ngồi trước nhà ông thẩm phán này, kêu hoài kêu rít. Cuối cùng ông cảm thấy như thế này thì mất ăn mất ngủ, cái con bé đàn bà này nó làm cho mình nhức đầu bơ bọc. Thôi ta xử quách cho rồi. Và chú bảo đó, các ngươi thấy tên thần phán bất lương nói gì đó. Thế nên đừng lấy cái cảnh đó để nghĩ rằng chú cũng vậy, chú không muốn, rồi chú cứ nói lên, chú nhức đầu bước óc, chú phải cho giống một thần phán. Không phải như vậy. Đừng lấy ý loài người để gán cho Thiên Chúa. Nguyên tắc thần học Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta giống Chúa. Chúng ta phải giống Chúa, chứ không bao giờ Thiên Chúa giống chúng ta cả. Không có nghịch lại. Chỉ có một chiều là cả loài người phải giống Chúa, chứ không kéo Thiên Chúa xuống ngang hàng với loài người. Không có được như vậy. Bởi vì nếu chúng ta gán ý mình cho Thiên Chúa là chúng ta đã xúc phạm đến lòng Chúa thương xót chúng ta. Sách Chuộc Hành chương 34:6-7 nói: Thiên Chúa là đấng vô cùng nhân hậu, từ bi, luôn nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm của loài người, nhưng Chúa cũng không coi tội lỗi chúng ta là vô cáo đâu, để lạm dụng tình thương của Chúa mà là bệnh. Thương thì thương, nhưng mà cũng rất là đau thẳng. Nếu chúng ta là bệnh mà không sợ hối, không xin Chúa thương xót để hoán cải cuộc đời, thì chắc chắn sức ác ấy sẽ đảm bảo chúng ta, không cần Chúa can thiệp. Cho nên chúng ta phải xác định rằng chúng ta không bao giờ được nghĩ Thiên Chúa và mẹ Maria không thương là như người cha mẹ trần thế. Không đâu bao giờ nghĩ như vậy. mà phải nói ngược lại là Thiên Chúa và Mẹ Maria rất yêu ta và muốn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn lòng chúng ta tưởng nghĩ. Ephesians chương 3 câu 20 thấy nó đâu xác định như vậy. Đó là điều chúng ta phải tránh. Thứ nhất là điều phải chính thứ nhất là không bao giờ được nghĩ ông thẩm phán đó là hình ảnh của Thiên Chúa, không phải. Mà ngược lại đấy, cũng không bao giờ nghĩ Thiên Chúa giống như là cha mẹ mình. Mình xin riết không được thì cứ làm cho cha mẹ nhức đầu cũng phải cho, cũng phải. Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn là đứng có được yêu chúng ta và ban cho chúng ta hơn nào chúng ta mong muốn. Điểm thứ hai, chúng ta phải thực hành điều chúng ta tin. Phải xác tín rằng khi ta hết lòng trung thành với thánh ý của Chúa, Thiên Chúa, thì cũng phải nhìn thấy trước cái khổ nạn ập đến. Bị nhiều người ghét, cảm thấy cô đơn lạc lõng, nhưng mà có sống con đường này, đi con đường này mới thực sự là sống Chúa Giêsu trên con đường phục vụ. Đức Giêsu chỉ vâng lời Chúa Cha, làm theo ý Chúa Cha, nhưng bị hiểu lầm, bị ghen ghét, bị chửi rằng không phải ở nơi người xa lạ mà thôi, mà ngay cả những người gần lại nhất. Cụ thể chúng ta đọc ở Luca chương 2 câu 41 tiếp theo, thì Chúa Giêsu lên 12 tuổi theo cha mẹ lên đền thờ. Ngài muốn ở lại để giảng dạy của người ta, bởi vì Ngài thấy ở Jerusalem các kinh sư được mang danh là thầy dạy mọi người mà rút giáo lý quá. Ngài muốn ở lại để bồi dưỡng giáo lý cho họ. Nhưng mà cha mẹ Ngài khi tìm được Ngài thích nộ với Ngài đó, xem như là cha mẹ Ngài là người đầu tiên đứng ra cản công việc của Ngài chứ không phải là ủng hộ. Đáng lẽ hôm đó cha mẹ Ngài thấy người con mình sao giỏi thế, mới 12 tuổi mà ngồi giữa các thầy tân sĩ giảng dạy, ai cũng hát một tròn mắt rằng mà ngay tức mẹ và đến nơi xe thấy người sung sướng, phải nói ừ hay nhỉ. Giờ bà má mới thấy con tài năng, thôi con giảng nữa đi con, giảng nữa đi cho người ta hiểu, cho người ta bà má cũng biết được cái dốt lắm, còn con thì tuyệt vời quá đi, đáng lẽ được mẹ phải nói như vậy chứ, mừng thấy con đang giảng dạy. Đức mẹ thấy đâu, tại sao đây thuộc cho cha mẹ đó? Ngay cha mẹ này cũng muốn cản công việc của Ngài, hiểu lầm Ngài là như vậy. Đức mẹ may mắn lắm. Rồi nhìn ra họ hàng của Ngài cũng không ủng hộ Ngài. Tiếp mừng Marco chương 3 câu 1 có ghi lại, khi Đức Giêsu về nhà thì dân chúng ở đâu họ kéo đến quá ư là đông, đến nỗi không ai còn có giờ nghỉ ngơi ăn uống nữa. Anh em họ hàng của Ngài nghe tiếng ấy sẵn sàng đến lôi Ngài ra khỏi đám đông và nói với mọi người, ông này khùng đấy, mát đấy, điên đấy. Đó, nó phải là quân Roma nó hành hạ làm nhục Ngài đâu. Họ hàng. Rồi chúng ta đọc ở Giăng chương 6, khi Ngài nói về nguyên thiên thể là bài giảng quan trọng nhất, thì chưa bao giờ phải thất bại như vậy. Một đoàn lũ đông không kể xiết, tất cả ai cũng ngửa môi nhổ bọt chê bai ông này ăn nói thiếu văn hóa. Rồi họ bỏ đi hết. Một số môn đệ đã từng theo ngài thấy vậy cũng bỏ đi rồi. Đấy, đâu có được ủng hộ đâu. Và ngài cũng không vì vậy mà nản chí, cứ nhiệt tình làm theo ý của cha. Cuối cùng bị chém đi tận ra. Chúng ta đọc ở chương 27 của Matthew. Matthew ghi cường điệu tất cả những người ở đời sau, những người chịu ơn ngài, những người môn đệ của ngài thì trốn mất rồi. Còn bao nhiêu người đứng dưới giơ tay múa cánh thách thức ngài xuống mặt đất. Cả hai tên trộm cũng lăn những ngài luôn, thế là không có một người nào bên này. Luca thì còn cho thấy có một tên trộm van xin ngài bênh vực công lý của ngài, nhưng mà Matthew thì bảo cả được. Ông muốn nói mạnh như vậy tại vì Matthew dùng con số 2 là chúng ta hiểu rằng theo luật sổ thái khi nào người ta nhấn mạnh một cái gì thì ta nói hại, có vậy thôi. Chứ là nếu chắc không hiểu như vậy thì tại sao Luca bảo có một người trộm lăng mạ Chúa, một người bênh, còn Matthew bảo không, cả hai đứa nó chối. Là Matthew muốn nhấn mạnh cái điều này để ông đưa hai nhấn mạnh ngày quá nhiều đi. Luật trong hai nó chính của hai người thì xác thực lại đi, ông muốn minh chứng một sự xác thực ngày nhục tối đa thì ông nói hai đứa chối nó làm nhà mà này. Cho nên ngài cảm thấy quá cô đơn, ngài ngước mắt cầu cứu Chúa Cha. Ngài đọc Thánh Vịnh 22 hay 21: lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi. Lần đầu tiên trong đời của ngài và cũng là lần duy nhất ngài dùng cái cụm từ lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi. Mọi khi thì ngài thưa với Cha thân thương lắm, lạy Cha, con ngợi khen Cha, tình Cha con thắm thiết. Nhưng mà trên thập giá ngài nhục, ngài bị cô đơn, ngài lại thưa với Thiên Chúa, lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi. Tức là ngài cảm thấy ngài như một tôi tớ hoàn toàn tục phục y Cha mà lại bị bỏ. Nhưng chúng ta không được lấy câu này mà gán cho đức tin của Chúa Giêsu là lúc đó ngài thất vọng. Ngày đó ngài không tin và tình thương Chúa Cha. Không phải được, không phải như vậy. Mà ta nhớ rằng đây là ngài lấy lời thánh vinh, ngài thưa với Chúa Cha. Cái lời thánh vinh này là lời thánh vinh của người quá đau khổ, quá bị dồn nén, thưa với Thiên Chúa. Ngài tự nhận như một người quá đau khổ trên trần gian này để thưa với Thiên Chúa. Hay đúng hơn, ngài thấy cả loài người quá khổ đi, ngài thưa với Thiên Chúa, chứ không riêng một mình ngài phải khổ. Và tôi nhắc lại, cái thánh vịnh này là thánh vịnh của người bị áp bức cầu cứu với Thiên Chúa. Và cuối thánh vịnh này là một niềm hy vọng, tức là Chúa đứng giữ lại, Chúa đứng chết tội là ơn, chết là sống. Cho nên cuối thánh vịnh 22-21 này thì nói lên cái niềm tin tưởng, niềm trông cậy, niềm hy vọng ở nơi Thiên Chúa toàn năng ra tay cứu, chứ không phải là Chúa Giêsu nói cái người lấy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi. Là Chúa thất vọng, Chúa không còn tin vào Chúa Cha đâu. Thế nói cách khác, ngài lấy lời thánh vịnh đấy để thay cho cả loài người quá khốn nạn vì họ loại trừ con Thiên Chúa, thì phải cơm cầu với Chúa để Chúa được sống. Bởi vì sự ác, sự ma quỷ nó tấn công loài người
kinh hạnh quá, chỉ còn mình chỉ một con trông cậy kêu xin Chúa ra tay cứu loài người, chứ mà mình không có sức chống lại sự này. Bởi đó khi chúng ta gặp đau khổ dồn nén quá độ thì chúng ta cứ nhìn lên đời sống, nhìn Đức Maria. Lúc đó mẹ cũng là người bị đức tin thử thách, bị dồn nén những sự ác tấn công nơi mẹ, mẹ quá đau khổ, nhưng mẹ vẫn đứng. Hình ảnh mẹ đứng ở đồi sò, đây là một dũng tướng. Vì lúc đó trận chiến sự ác và sự thiện đang diễn ra, và mẹ tin rằng sự thiện sẽ thắng sự ác. Các tôn đồ thì chạy hết trao đạo đức tin. Lúc đó Hồ Thánh là con thuyền sóng gió mạnh nhất, thì Đức Mẹ là người lái con tàu Hồ Thánh. Mẹ đứng. Chúng ta nhớ sẽ sáng thế chương 6 nói là cái tàu Noe, Chúa bảo ông Noe đóng rất chi tiết, nhưng bên lái thì lại không có. Thì mãi đến thời tận ước, Hồ Thánh là tàu Noe, Chúa lắc bánh lái và Hồ Thánh đó là mẹ. Mẹ vừa là bánh lái, mẹ vừa là người điều khiển con tàu. Mẹ đứng can đảm. Cho nên ta phải xin Đức Mẹ cho chúng ta vũ sự đức tin của Đức Mẹ, thì chúng ta mới có thể có nghị lực để xông vào cái trận chiến giữa thiện và ác, mà hy vọng nắm chắc có Chúa và Đức Mẹ ủng hộ chúng ta, chứ không phải là giống ông thẩm phán. Ông thẩm phán bất lương mà ông còn ủng hộ, cuối cùng ông ủng hộ con Đức Chúa Giêsu và mẹ Maria. Vì chúng ta đã tuyên xưng đức tin ngay từ lúc đầu tôi chia sẻ, Thiên Chúa đã cởi trận của tôi mà. Nếu ta không có đức tin như vậy và kiên nhẫn trông cậy vào Chúa, thì ta thua cái người đàn bà quá đi trông cậy vào ông thẩm phán bất lương. Chúng ta trông cậy vào Thiên Chúa thương xót, có mẹ Maria bình đỡ, chúng ta phải kiên tâm hơn chứ, tin tưởng hơn chứ, chứ đừng thôi cái bà quan đi. Ta nên tin tưởng vào điều mà thẩm phán bất lương và cứ tin. Tại sao chúng ta lại thiếu đức tin gắn bó với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ, cả hai đấng là thẩm phán thương chúng ta? Cho nên Đức Giêsu đã lên tiếng nhắc nhở của chúng ta trong tin mừng hôm nay, Luca 18 câu 7: chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho tất cả những người Ngài đã tuyển chọn? Chẳng những tuyển chọn chúng ta từ bí thư thánh tẩy và nuôi dưỡng chúng ta là con của Ngài, thế mà đêm ngày hằng kêu cứu với Ngài, làm sao Ngài nằm ngơ? Lẽ nào Ngài bắt họ chờ đợi để có lúc nào đó Ngài mới rủ lòng thương không? Ngài nghe rồi, Ngài biết rồi. Lúc nào Ngài ra tay thì cái ơn nó lớn nhất đối với chúng ta. Bởi vì sách Đế Nhi Luật chương 32 câu 10 nói: cha, Chúa chăm sóc ta như con người mắt của Ngài. Đó, chúng ta thấy toàn thân của ta nếu có một cái gì xâm phạm đến cơ thể ta thì phải có cái lên từ óc nó ra. Ví dụ con muỗi nó cắn vào tay trái thì nó ra lệnh, óc ra lệnh cho tay phải giết nó. Trừ có con mắt, khi kẻ thù xâm thì tức khắc nó rất là nhanh, chứ không phải ra lệnh nữa. Đó, cho nên Chúa chăm sóc chúng ta nhanh như vậy chứ không cần phải ra lệnh, chứ không phải là chờ đợi. Chúa chăm sóc quan tâm lý nhu cầu của chúng ta như con người mắt của Ngài khi bị thương tổn. Nhất là chúng ta chẳng những được Chúa Giêsu là thẩm phán chí công luôn thương chúng ta lại còn người đàn bà hóa đấu tranh công lý cho chúng ta, đó là Đức Mẹ Ma Mẹ. Bởi vì cả cuộc đời Đức Mẹ luôn luôn đấu tranh sống công lý. Nếu Chúa không diệt diệt Đức Mẹ ơn vô nhiễm không? Mà sao Đức Mẹ vô nhiễm được? Không có Chúa thì Đức Mẹ vẫn ô nhiễm mà, không phải vô nhiễm đâu. Thế thì hình ảnh Đức Mẹ sống đời vô nhiễm, không có tội thì cũng giống như Adam Eva lúc đầu, họ đâu có tội đâu. Vậy mà họ sa ngã. Cho nên Đức Mẹ vẫn có điều kiện, vẫn có tự do để sa ngã giống như Adam Eva. Nhưng không, Đức Mẹ không lạm dụng quyền tự do của mình mà trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên Đức Mẹ luôn luôn giữ cái ơn vô nhiễm Chúa ban cho Đức Mẹ từ khi Chúa có ý định chọn Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Cho nên với danh hiệu hay vai trò sứ mệnh Maria là mẹ Thiên Chúa, thì mẹ cũng có quyền và có trách nhiệm đòi cả loài người phải nhìn nhận con mẹ là đấng công chính. Nếu không nhìn nhận con mẹ là đấng công chính thì làm sao người ta được ơn tha tội? Con mẹ là đấng công chính, là con Thiên Chúa, ai nhìn nhận thì được sự sống đời đời mà. Cho nên cả thế giới này, nhất là thời Đức Mẹ đang sống, từ Roma cho đến người Do Thái phủ nhận con Maria, thì mẹ đòi cho những cái bà hóa hôm nay á, bị áp bức bởi đòi ông thẩm phán phải lên tiếng bởi có công lý đó. Này là Đức Mẹ, Đức Mẹ đòi loài người nói chung, đòi cái ác phải nhìn ra con mẹ Giêsu đấng công chính để người ta được cứu độ. Đức Mẹ đòi chứ. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Marco bí đát lắm, suốt 33 năm không thấy một người nào tuyên xưng con Maria là Thiên Chúa cả, không nhìn nhận, kể cả các môn đệ. Đấy, đọc Marco không có một người nào, kể cả môn đệ, nói Giêsu là con Thiên Chúa. Thì như vậy là người ta hoặc là mù quáng, hoặc là cố ý để mà phủ nhận sự công chính của Đức Mẹ, đó là người con. Mẹ đòi chứ mà cứ bị phủ nhận. Cho nên vì người ta phủ nhận sự công chính của mẹ là Giêsu, cho nên người ta mới lôi con mẹ lên đồi sọ, người ta đóng đinh. Và đấy là một bản án, đó là một tòa án. Thì chúng ta biết nơi tòa án luôn luôn có cái sứ mệnh tuyên bố đâu là phải, đâu là trái. Tòa án là vậy. Thế mà ở nơi cái tòa án đồi sọ đó, nó vẫn gian ác. Cái ông thẩm phán đó là hôm đó là vị sĩ quan Roma ra lệnh cho lính đâm con mẹ. Ác chứ. Mẹ đứng dưới, mẹ vẫn nói đừng đâm con tôi, con tôi là con Thiên Chúa, con tôi là đấng cứu độ duy nhất, tôi đưa sự công chính, tôi đưa đấng công chính đi cho các người, tại sao các người loại đi? Đây là con Thiên Chúa đến cứu loài người. Đức Mẹ vẫn nói chứ, vẫn đòi chứ. Thì cuối cùng chúng ta thấy làm sao? Khi ông mà ra lệnh cho lính đâm ấy, cuối cùng ông ấy tuyên bố sao? Cái ông này là con Thiên Chúa. Thế là chứ ông ấy không chịu, ông ra lệnh cho giết, đóng đinh chết của ông, còn nó bị đâm. Nhưng mà cuối cùng khi ông thấy được cái sự bị đâm và Đức Mẹ đang đứng ở dưới đòi đấy, thì ông đã tuyên bố đích thực ông này là con Thiên Chúa. Đấy, rõ ràng lúc đó thì cái ông thẩm phán bất lương là ông sĩ quan Roma đấy đứng binh vực Đức Mẹ. Con Đức Mẹ là con Thiên Chúa đứng công chính của Đức Mẹ đọc những chuyện đó. Đức Mẹ hay là ở nơi cái tên quan tòa bất lương nó tuyên bố nhìn nhận sự công chính của Đức Mẹ là con Thiên Chúa đứng cứu độ. Thế thì trong cuộc chiến đấu giữa thiện và ác, Đức Mẹ đã đòi cho bằng được mọi người phải công nhận đâu là lẽ phải, đâu là ơn cứu độ đón nhận và đâu là bất lương phải loại trừ. Đức Mẹ đã thành công thì hôm nay càng có lý để chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ. Đức Mẹ là bà quá đấy, bị tấn công đấy, và Đức Mẹ cuối cùng Mẹ thắng đó. Nhưng chúng ta cầu Đức Mẹ là gì? Chúng ta cần cầu với Đức Mẹ, cầu với Chúa đã là tuyệt vời rồi, còn có cả Mẹ là đấu tranh cho lẽ phải. Thế thứ ra khi bà quá kia đi cầu cứu một ông thẩm phán bất lương, còn chúng ta một lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta có trông cậy vào hai vị thẩm phán công chính, hai vị thẩm phán nhân ái, đó là Giê-xu là Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Như thế chúng ta muốn có cái nghị lực để chiến đấu với sự ác thì chúng ta nhìn Đức Mẹ. Lúc đó Đức Mẹ đang đứng đâu đấy? Đang đứng dưới chân thập giá đàn, đang đồng hiến tế với con Mẹ, tức là Đức Mẹ đang dâng lễ với Giê-xu. Và Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ cái nghị lực đứng vững để nèo lái con thuyền của Thánh lúc gặp sóng gió nhất. Cho nên chúng ta phải bắt chước Đức Mẹ, muốn được tăng thêm nghị lực để chiến đấu với sự ác thì chúng ta phải đi lễ thôi, phải hiệp dân thế lễ ăn ngay thôi. Bởi vì hoa trái của thánh lễ chính là đức tin, hoa trái của đức tin là đức ái, hoa trái của đức ái là phục vụ, hoa trái của phục vụ là sự bình an. Tôi nhắc lại, hoa trái của thánh lễ cầu nguyện đấy là bồi dưỡng và thêm đức tin, và hoa trái của đức tin thể hiện bằng đức ái, hoa trái của đức ái thể hiện bằng bàn tay phục vụ. Hoa trái bàn tay phục vụ chính là đem lại sự bình an cho chúng ta. Bởi vậy mỗi thánh lễ chúng ta giữ là chúng ta sống mầu nhiệm nhập thể, tức là chúng ta mời Thiên Chúa, chúng ta để cho Thiên Chúa sử dụng chúng ta như xưa Chúa đã sử dụng Đức Maria. Chúa đã lấy trọn vẹn con người Đức Maria để cùng với Chúa mà đấu tranh cho công lý. Thì hôm nay Chúa cũng muốn dùng chúng ta, muốn chiếm đoạt chúng ta để chúng ta đấu tranh cho công lý. Vì mỗi một khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta được sống bầu nhiên của nhập thể, con Thiên Chúa chiếm đoạt chúng ta. Cho nên bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Khôn ngoan chương 18 ở 14, 16, 19, 16 một cái đoạn văn rất là nghe rất là dễ chịu. Khi vạn vật chìm sâu trong im lặng, lúc đêm trường trường như điểm canh ba, đêm trường chìm sâu trong im lặng, tức là nhắc đến cái ngày mà thế gian này loại trừ con Thiên Chúa là chìm sâu trong tội lỗi. Lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, canh ba là lúc nào mấy đó, một gần sáng đó.
anh ba
là lúc Chúa Giêsu sống lại đấy. Đêm trường như đêm canh ba thì từ trời cao thẳng lời toàn năng của người đã rời bỏ ngôi báu, ví tượng người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt, tức là Chúa Giêsu trong thịnh bị thịnh thể đến với chúng ta là miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy được của Ngài, tức là Chúa đến để tiêu diệt tội lỗi như lưỡi gươm sắc bén, nó đứng lên và làm cho cả vũ trụ này đầy chết chóc. Chúa Giêsu sẽ khai trừ sự ác. Đầu Ngài đung trời, chân Ngài đạp đất là gì? Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Vì toàn thể vũ trụ là thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tức là chúng ta dựng lại đấy, thay đổi bản chất từ thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Thiên Chúa để gìn giữ con cái của Ngài bình an. Thế thì cái đoạn này nó là chúng ta chỉ nhận ra được cái giá trị khi chúng ta đi sự lễ, chúng ta được nhận được ơn Ngài. Và quả thật khi chúng ta đi sự lễ đúng là đừng toàn năng rời bỏ ngôi báu, tượng chiến sĩ can trường xông vào giữa biển đất bị tru diệt. Tức một chúng ta là cái biển đất đáng bị tru diệt vì tội lỗi, Chúa đến. Ngài đã toàn thắng sự dữ đánh cùng thần chết để đưa chúng ta vào vinh quang, thoát nô lệ Satan, thoát nô lệ gian dối. Còn hơn của xưa, Chúa dùng uy quyền của Ngài rẽ nước biển đỏ đắm đôi để dân của Ngài được thoát nô lệ, và cũng nước ấy thoát ra giết hết bọn Ai Cập. Này, bài đọc hôm nay sách Roman chương 19 câu 6 đến câu 9 nhắc lại cái biến cố Chúa rẽ nước cứu dân. Thì mỗi lần chúng ta đi dự lễ là chúng ta cũng được vượt qua tội lỗi, vượt qua sự chết, vượt qua nô lệ của gian dối để đi vào con đường công chính. Bởi vì mỗi một khi chúng ta đi dự lễ được chính Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, Ngài đích thân giúp chúng ta cộng tác với Ngài để nối tiếp sứ mệnh của Ngài đã trao cho chúng ta từ khi chúng ta lấy nhận vị Thánh Thần, hoặc ít nhất là chúng ta bắt chước ông dạy ông. Mà bức thư thứ ba của Thánh Số Án từ câu 5 đến câu 8 đã khen ngợi đời sống đức tin của ông dạy ông là một tín hữu gương mẫu. Chúng ta chưa bắt chước được Chúa, chưa bắt chước được mẹ, thì bắt chước một người tín hữu mà ông Sơ An viết thư ca tụng. Ông nói: anh Giai-ô à, anh rất là người tôi quý trọng, anh đang hành động đúng theo đức tin trong mọi việc anh làm cho những người anh em, dù tôi biết rằng anh đã nhận ra họ là người xa lạ, họ chẳng quen gì anh cả, mà anh với lòng bạn tái anh giúp đỡ người ta để họ làm chứng về Thiên Chúa. Tức là ông Giang khen ông Giang đã giúp đỡ nhiều người ông quen biết để họ đi lo giảng tin mừng đó. Và Giang nói là anh làm như thế là anh đang sống trong đức tài. Tôi xin anh hãy làm một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ một cái xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả thật chính vì danh Chúa mà họ đã ra đi mà không nhận gì ở nơi dân ngoại, bởi vì anh nhờ anh giúp đỡ. Chúng ta phải tin vào những người như thế để cộng tác vào công việc truyền bá sự thật. Ông sẽ vô làm như vậy để ông động viên thêm người lo việc truyền giáo.
người nào như ông Giai-rô giúp nhau để lên đường truyền giáo thì người đó đã diễn tả câu thánh vị 112-111 có một ấy. Phúc hạnh phúc thay người biết kính sợ Chúa. Đúng với cái câu tôi muốn tin mừng, chúng ta nhắc lại lời thánh Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica thứ 2 chương 2 câu 14: khi Chúa đã dùng tin mừng mà kêu gọi chúng ta để chúng ta được hưởng vinh quang của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Khi chúng ta đã nhận biết hiệu quả của thiên lễ ban cho ta nghị lực để chúng ta chiến đấu với sự ác, chúng ta đi lễ để chúng ta gặp vị thẩm phán nhân ái hoàn toàn ủng hộ, có phải là một vị thẩm phán để Giêsu mà còn đà quá đứng đấu tranh cầu xin với Thiên Chúa cho chúng ta nữa, để chúng ta có thêm nghị lực sống giữa nghịch cảnh của cuộc đời này mà nhiều người không biết quý trọng thánh lễ bỏ. Cho nên cuối tin mừng hôm nay, ngày rên lên lần, không biết ngày tôi trở lại trần gian liệu có còn gặp được một người nào ở trên mặt đất này có được tin đến không. Chúng ta thấy bây giờ dần dần người ta bỏ lễ, không còn quý, không còn nhận ra giá trị tuyệt vời của thánh lễ nữa, cho là đi lễ là những công việc của những người bạc nhược, của những người không tự tin vào nghị lực của mình, là những người mê tín hay là không cần thiết ta bỏ lễ. Chuyện kể rằng nhà khoa học Ampère, ông Ampère được mời đầu tiên đó, ông ấy làm gì điên đó, giỏi lắm, nhưng mà không bao giờ bỏ lễ, đi lễ hàng ngày. Lần kia có một anh sinh viên học môn văn khoa thấy ông Ampère ở nhà khoa học ngày nào cũng đi lễ, thế ông mò đến nhà thờ hỏi nhà khoa học Ampère: thưa ngài, tôi biết ngài là nhà khoa học, tôi thì học văn khoa, cho nên tôi có thể xin phép ngài hỏi ngài một câu được không? Tôi không hỏi về khoa học mà tôi hỏi về niềm tin tôn giáo, ngài có thể trả lời cho tôi được không? Ampère nói: anh biết tôi nhà khoa học nhưng mà niềm tin tôn giáo tôi cũng yếu lắm anh ơi, tôi không phải là Thiên Chúa để trả lời thỏa đáng tất cả những thắc mắc của anh đâu. Nhưng mà tôi biết được cái gì thì tôi trả lời cho anh. Thế cái anh sinh viên nói là: vậy thì thưa ngài, xin hỏi ngài một câu. Một người rất tài năng trong lĩnh vực khoa học và người ấy lại đi cầu nguyện thì có thích hợp không ạ? Có phải là một nhà khoa học vĩ đại không ạ? Đã là khoa học vĩ đại mà đi cầu nguyện thì như là mê tín rồi, thì có còn cái danh là khoa học vĩ đại không ạ? Và cái danh dự là một nhà khoa học vĩ đại không ạ? Thì ông về nói là: này bạn ơi, chỉ là người vĩ đại khi cầu nguyện thôi, hai chữ, chứ không phải là khoa học làm cho mình là người vĩ đại. Đấy bạn này, chỉ là người vĩ đại khi người ta đi cầu nguyện. Và ông về nói này: bác mở cái mục mắt cô bạn đọc đi, chương 1 đấy, từ câu 32-39. Chúa Giêsu cũng là một nhà khoa học vĩ đại lắm. Ngài chữa bệnh không cần thuốc gì hết, bệnh nào, bệnh nhân nào đến Ngài cũng chữa lành hết, là vĩ đại chứ. Người ta thấy bệnh người ta ùn kéo đến cả đông, nhưng mà đến giờ mà đi cầu nguyện, phải trốn người ta đi cầu nguyện đấy. Đó, vĩ đại như Giêsu là Thiên Chúa mà còn gác bỏ tài năng của mình, quyền phép của mình
mà đi cầu nguyện đấy. Nên ở đời này ai nghĩ mà đạt bằng Giêsu mà lại không cần cầu nguyện? Nhưng tôi nhắc lại, chỉ là người vĩ đại khi người đó biết quý trọng cầu nguyện, nhất là đi sự lễ. Bởi thế mà mở đầu tin mừng của chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói, khuyên chúng ta làm sao? Anh em hãy luôn cầu nguyện, đừng nhàm chán. Luca trên 18 câu 1, hãy luôn cầu nguyện, đừng nhàm chán. Cụ thể phải hiểu luôn luôn cầu nguyện là ngày nào cũng đi lễ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, luôn luôn cầu nguyện là sống kiên cường trong chân lý, lúc nào cũng cậy trông vào Thiên Chúa và Mẹ đứng về phía mình để gìn giữ mình, để mình sống công chính trước những trao đảo của cuộc đời. Người ta đi theo thế gian này, họ làm những điều bị ổn, họ cho là khôn. Còn mình theo Chúa, dù bị thế gian cho là ngu, là đần, là dại, là khờ, thì mình vẫn là người khôn ngoan, bởi vì được Thiên Chúa, được Mẹ chấp nhận, mình đang sống trong công chính.